hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sắc tơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Vết mực nào xóa bỏ không hay.
Chúng tôi đã bị cái câu hát trong bài trong bản nhạc này đã thâm nhập vào chúng tôi lúc nào hay, hoặc bữa nào đó kiếp thân tôi, để một mai tôi về là các buồn. Thật sự mà nói thì bản nhạc này chúng tôi cũng buộc có hai câu: hàng buổi nào ở trước thân tôi để một mai tôi về làm hàng buổi hết. Nhưng mà vừa rồi chúng tôi có đi hay giảng bài ở trường cao đẳng Phật học Cải Thành Lâm đến Bà Rịa Vũng Tàu, thì trong cái ngày lễ chủ nhật giáo có một cái vị ni sinh hát cái bài này, này tặng cho lớp học của chúng tôi. Sau khi nghe xong như một bài như vậy á, thì chúng tôi yêu cầu chết hại dục, và chúng tôi bị ngọ tập phục lòng. Trong quá trình tập phục lòng á, thì tư tưởng tập học nó phát sinh tự động, nó xuất hiện khi mà tập phục lòng cái bài hát này. Vì mình nghe bài này cũng hay hay, mà nó cũng thâm nhập mình vài câu trong tâm của mình rồi. À, mục đích là học cho hiểu hết, cho biết hết cái nguyên bài hát này. Nhưng mà trong cái trình học như vậy á, cũng làm như vậy thì lại tự động nó sinh ra những cái tư tưởng trái. Và đó là lý do tại sao chúng tôi chọn bài pháp này. Các buổi nào có kiếp thân tu, lúc đầu chúng tôi tính chọn cái đề tài đó là các buổi thôi, đó là cái tựa đề của bài hát. Cho nên nó không có lãng mạn bằng ông Nguyên Một Tông, à bữa nào đó kiếp thân tu. Bài này chúng tôi có chơi giảng thử 20 phút rồi tại chùa chúng tôi, và thấy người ta nghe, người ta cũng chấp nhận. Thế hôm nay chúng tôi hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ chấp nhận cái bài pháp à bữa nào đó kiếp thân tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đúng ra chúng tôi không được hát, thì trong cái điều luật của nhà sư là không được hát. Thì hôm nay chúng tôi xin sám hối tạm bảo là xin được phép hát nhẹ một xíu. Cùi nào kiếp thân tôi, một mai vương mình hài lớn dậy. Ôi ca cụ tuyệt vời, Phật trời xoay một chiếc rong chơi. Hà quỳ nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm đá quỳ. Ôi các quỳ ngực nhòa, tiếng đồng nào nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, trời một chiều tóc trắng như vôi. Là mùa trên cao đường đầy, có trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tiếng tôi, để tình yêu xây mòn thành đá cùi. Xin lúc mặt bùi bùi, từng ngày qua ngoài nóng tình vui. Tùng rừng nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi ca của phần này, vết mực nào cho bỏ ngày trong đấy. Rất là dễ này. Người hát xong á, người ta nói tôi tụng kinh, thầy hát cho tôi tụng kinh, nó lạc chậm, nó lạc điệu, lạc cái đồ revivation. Sư thì học tôn học thì người ta cũng dạy mình những cái lớp nhạc là đồ Remi-Pasanasi. Và khi tôi hát thì người ta nói tôi tụng kinh, mà ý đồ của tôi là tôi muốn tụng kinh hay là tụng hát. Thưa quý vị, bài hát này nó có 5 khổ tất cả. Khổ thứ nhất là hạt bụi nào có kiếp thân tôi. Khổ thứ hai cũng hạt bụi nào có kiếp thân tôi. Khổ thứ ba là bao nhiêu năm là kiếp con người. Mỗi khổ là 4 câu. Khổ thứ tư là mặt trời nào so sánh thiên tôn. Khổ thứ năm là tụng rừng nào lá sắc sơ cây. Cũng quá tin mừng quý vị là cái khổ thứ nhất nó hay rồi, mà cái khổ thứ hai nó hay hơn nhất. đặc biệt. Rồi khổ thứ ba là thay khổ thứ hai, rồi khổ thứ tư đó là thay khổ thứ ba, và thứ năm là thay khổ thứ tư. Cái tần số rung động nó tăng dần, tăng dần lên này. Nếu người nào chịu khó ngồi lòng ngẫm nghĩ thì sẽ nhận ra được. Và giáo lý Phật giáo bàn bạc ở trong năm khổ dạy. Và chúng tôi xem theo thứ tự từng khổ một, khổ một mà chúng tôi sẽ trình bày để quý vị. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, hạt bụi nào quá kiếp thân tôi. Vì mỗi người chúng ta đi lên từ hạt bụi. Hạt bụi ở đây nó được thể hiện qua hai hình thức. Hình thức vật chất từ đất nước gửi xuống. Hình thức là tinh thần, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Mỗi người chúng ta sinh ra từ cái hạt bụi, từ các bụi này. Thì các bụi này là đất nước gửi xuống, nên chúng ta nghĩ đen. Còn nếu ta nghĩ cái bóng, nó là năm bụi, sắc bụi, cỏ bụi, tưởng bụi, hành bụi, thức bụi. Hồi nãy là năm là sáu thức, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nó là vấn đề một bụi thôi, nó là thức bụi. Nhưng mà nó còn cả năm bụi rồi, chúng ta đã đi lên từ năm bụi, từ hạt bụi. Hạt bụi đây được hiểu là năm bụi, là sắc bụi, họ vững tưởng vững hành của thức tưởng. Và cái thức tưởng ban đầu nó rất là nhỏ bé, nên nó giống như một hạt bụi. Hạt bụi nào là kiếp thân tôi. Đây cái khởi nguyên thứ ba là gì? Nó là hạt bụi. Có cái gì đâu mà phải nổi lên tham sân si, giống như hờn trách móc. Nếu có ai đụng chạm mình, xúc phạm mình, hoặc nó nặng nó nhẹ mình, nó xúc phạm cái hạt bụi thôi. Còn cái tôi với ta này tự mình đặt ra, tự mình không? Cho mình là tôi là ta. Chứ còn cái thực tế nó là hạt bụi. Đất nước lửa gió, đúng không? Cái thực tế chúng ta là đất nước lửa gió. Nhưng mà chúng tôi nói tôi là tổng giám đốc, tôi là trụ trì, tôi là hòa thượng, tôi là tưởng pháp, tôi là đặt thêm. Chứ thật sự tất cả chúng ta đều lên từ hạt bụi. Thưa quý vị, trong kinh có ghi lại là chúng ta đi lên từ hạt bụi thế nào. Khi nghiệp đến, pháp hành đấu tạo khác sanh vào lòng mẹ thành khôi, nguyên tố nhỏ nhất chưa mồi, vốn là chất lỏng giống dầu mà tâm. Giọt dầu ấy dính lông con thú, ta cầm lên rảy đủ bảy lần, chỉ còn chút ít chính dầu, đó là nguyên chất khởi. Nên thân con người đó là nguyên chất, nên thân con người. Tức là đầu tiên mà tái sanh là con người chúng ta, cũng giống như một cái giọt nước. Chúng ta dùng một cái bên cây thấm cái giọt dầu, giọt nước đó, chúng ta rảy cái bẫy nào, thì cái phần còn là cái đầu tiên, đó là cái đầu tiên chúng ta, cái đầu tiên chúng ta. Trong kinh đi rất rõ vậy. Bảy ngày đầu còn tươi trong mắt, rồi lần lần biến sắc khổ mặt, đến tuần thứ bảy về sau biến thành một chất trong già đáng riêng, đỏ giật giật mở pha lẫn máu. Bởi nguyên hành cứ tạo thêm ra, lại đến thể cửa thứ ba hóa thành chất độc như là thực dư. Mình nói sơ cho mình thấy cái đầu tiên là lại có gì vậy? À, buổi nào trước thời gian không biết lúc có nhạc sĩ này con Sơn soạn cái bài nhạc này có đọc cái đầu tiên gì không? Sao hay quá vậy?
nó hay đi kinh nghiệm, đi kinh nghiệm.
Đạo liên lại. Và nhà sư Trường Sơn cũng rất là hay. Thì cuối cùng, ôi các buổi phần này, cái đầu tiên cũng là các buổi, và cái cuối cùng cũng là các buổi. Cái khổ đầu tiên, cái câu đầu tiên của khổ thứ nhất, và câu cuối cùng của khổ năm, cái kết thúc cũng chỉ là, mà nó còn tệ hơn cả buổi nữa. Vết mực nào xóa bỏ không thấy. Tức là cuối cùng mình giống như một cái giọt mực đấy, đúng không? Nhưng mà giọt mực này cũng có luôn, vết mực nào xóa bỏ không thấy. Vết cuối cùng. Vì thấy cái tương lai gì sáng sủa. Cái sáng sủa của vậy vô cùng sáng sủa. Tương lai của mình là trở thành hạt bụi, và tương lai của mình là đi vào trong hướng tốt mà ngồi, trong hướng tốt mà ngồi. Tất cả những người chúng ta đang ngồi đây, trong một tương lai không xa, tất cả đều vào hướng tốt hết. Nhìn thấy tương lai sáng sủa không? Tương lai sáng sủa khi nào mà chúng ta làm được những làm gì thiện thì mới sáng sủa. Còn nếu ta không làm những làm gì thiện thì tương lai vô cùng bất ngờ. Nên chúc mừng quý vị hôm nay đã có mặt để nghe các bạn pháp này, để thấy được cái tương lai. Tương lai của mình là cái tuổi mà cũng không còn, cái hàng tuổi nó còn cũng còn cái lô ăn tuổi, đọc pháp là không đúng rồi, ăn tuổi cũng không, ăn tuổi nào đó cái tâm thôi, cuối cùng hết mực nào xóa bỏ không nên, không còn gì nữa. Một cái vết mực nhỏ mà cũng có nữa. Hết đường nào xóa bỏ không hết. Nhưng mà nhận ra nhiều quá. Hay từ tổ nhất như này, hay đến tổ cuối cùng. Tôi đâu có giảng là pháp ăn ra được đi tìm cái không. Nếu có giảng hay chưa, mấy năm trước, tôi chụp năm điểm tìm cái không. Lúc bây giờ là chỉ cái thâu chi đi ra hay chưa, chứ là vi sinh đi. Vì vậy tìm sao tìm được cái điểm đó mình biết. Gọi là đi tìm cái không, có gì hết. Năm 2000 chúng tôi có một người Phật tử viết cho tôi một cái thơ. Vì năm 2000 khi người ta viết tắt thì người ta viết tắt là người ta viết rằng học học đúng. Năm 2000 dù 1998 thì không phải đúng chưa? À, 2008 người ta viết là 2007-12 không tắt. Thì năm 2007-12 không học. Thì cái không không này nó sẽ lập tiên lại nhiều lần chứ không không. Năm 3000 cũng trở lại không không. Năm 4000 cũng trở lại không không. Năm 5000 cũng trở lại không không. Thì người này chúng tôi thăm một cái thơ với người này ở Mỹ. Biết thăm là chúng tôi cũng là ở Ấn Độ. Thì cái người này giống như cái pháp được nghe. Cái pháp được nghe. Thấy hay không? Thấy hay không? Là đến từ là không không. Và cuối cùng tất cả đi đến không không. Năm nay là năm không không. Cho nên câu thứ nhất, hạt bụi nào bám víu trong tôi, thì hiểu rồi đó. Đó, mình thấy mình là ai? Ta là các bụi là ta. Nó còn phải các nữ từ sơn, một có đi về đúng không? Ta là các bụi là ta là các bụi. Thế ta là các bụi. Cái này nói gì nói? Tôi mập quá, tôi mập quá, tôi ốm quá. Sáng nhìn soi gương. Thế là hôm nay nó tôi mập quá. Cát bụi nó mập. Cái tôi mập. Cát bụi nó mập. Chứ là cát bụi nó mập đó nè. Mình soi gương ấy. Ủa cát bụi nó ốm. Cái tôi mập ốm. Đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió nó mập nó ốm. Thế không có tôi mập nó ốm. Không có cao siêu của đất này mập nó ốm. Mà cát bụi mập nó ốm. Cát bụi nó mập. Chưa thổi cái không khí này vào trong mỗi người quý vị, không phải để mà thổi cái luồng không khí đi vào như thế, mà khi mình được thở không khí này thì chúng ta sẽ cảm thấy người rất nhẹ nhàng. Vì đến một cái chỗ mà nó ô nhiễm môi trường, mình thở không khí thì cái nặng nhất. Còn nếu gì đến một cái chỗ mà chỗ nó không khí trong lành thì thở thôi, chứ sức khỏe. Khi biết mình cắt bụi rồi thì nếu có ai làm cho mình buồn, mình sẽ ăn nước mình lấy sao. Người thấy đây là cắt bụi là ta ta làm cho người đó đi. Và nếu như có cái mặt trời chiếu rọi soi sáng thì cái người này sẽ nhẹ nhàng. Anh vô cùng anh. Và nếu mà không hiểu được ta là cắt bụi là ta thì mình sẽ nặng nề. Tại sao người ta nói nặng nó nhẹ được, tại sao người ta cứ bảo mình? Tại vì của ông cá. Tại vì cái chuyện này nó có lẽ kiếp này là không nhiều kiếp. Cho nếu người ta có một cái tấm lòng hướng về Phật pháp và người ta có một cái tiếp loại hiểu về Phật pháp thì người đó sẽ được thành đạt. Trong điện Kiều Viễn Du có bốn câu thơ đó hay. Sư rằng phúc quả cả trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta, tu là nỗi phúc, tình là dễ quá. Sư rằng phúc quả cả trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Do cái tâm của mình hiểu vậy, tiếp vậy cho nên cái quan đã không còn còn. Có trời mà cũng có ta, chính mình là cái người quyết định cho cái số phận của mình, chứ không phải người khác quyết định cho số phận. Cái chuyện buồn cái chuyện vui là do mình quyết định, cho phải người khác. Tôi thấy là tất cả các tuổi mình lên được cái người mà họ quan sát như mình, cái người mà họ chữ mắt mình, họ sẽ thành các tuổi đó. Chúng ta im lặng chúng ta cũng là các tuổi. Nhưng mà người nào thì tạo việc tiên thì rất là tiên, người nào tạo việc tác rất là nó im lặng thì ta có sự tha thứ, thì ta có trí tuệ, thì ta có lòng nhẫn nại, ta im lặng. Còn người kia họ nóng nảy, họ sân hận, họ giữ lắm, họ tham sân si, họ phiền não, mà nghiệp phiền não thì quá phiền não, nghiệp đen thì rất là đen, không thể nghiệp đen mà rất là đắng được. Nên tội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Cái tâm mình quan trọng lắm. Cái tâm mình biết đây là các bụi, đây là các nước lửa gió, thì cái người này sẽ giải thoát. Giải thoát ngay trong việc này. Ngài Upadita thiền sư từ Ấn Độ có một cuốn sách tên là In This Very Life, ngay trong cái số này. Nghĩa là gì? Nghĩa là phải tu và phải được giải thoát ngay trong kiếp sống này. Chúng ta đã biết sao? Đến câu đầu tiên của bài hát hai tuổi nào bác biết không tôi? Thì chúng tôi giải thích là đây là tứ tập tất tướng lượng quẩn. Đây là năm quẩn, là sắc quẩn, thọ quẩn, là tướng quẩn, là hành quẩn, là thức quẩn. Nhưng mình không hiểu đây là tất tướng lượng gió, mình không hiểu đây là sắc quẩn, mình không hiểu đây là hành quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn, cho mình chấp vào đây là tôi, là của tôi. Trong cái đứa Phật thầy dạy như thế nào? Nên tăng lắm mát, cái này không phải của tôi. Nên cho anh mát đi, cái này không phải là tôi. Nên cho mê ác ta tiết, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Nhưng mà ta tưởng là có tôi, là đau khổ. Ở Đức Phật nói chỉ có đất nước lửa gió. Người ta đây là đất nước lửa gió thì người ta hạnh phúc. Anh sẽ lên cuốn sơn ở đây là hạt bụi, cảm thấy gì vậy? Mà nếu là tôi đặt đạo, con tôi đặt sẵn tôi, nghĩ mấy người muôn khổ, thân ta còn không có, còn đâu tài sẵn đâu. Cái thân này còn có, cũng như là tài sản, là con của mình, là tài sản. Cái thân này bản chất là hạt bụi, rồi nó cứ tan rã đâu. Bởi vì không biết hạt bụi là gì, hạt bụi mà gió thổi tới thì vết vực nào sống con của mày. Có nhiều người có gì khi mà họ mất đi rồi mà nó còn cáo đều đã ảnh hưởng chậm hết mất luôn. Cái việc đi ta mà cũng tội vậy. Có nhiều người còn khỏi cái cốt còn nên lên chùa thờ mà năm mà đến cúng còn mà còn có mất còn biết. Còn nhiều người nó giải thoát luôn, nên người ta gọi là đem đổ xuống sông biển. Ở bên Ấn Độ nó cũng có một cái rất là hay, là người chết là đem xuống trên bờ sông Hằng thiêu quả án. Sau khi thiêu xong á, bỏ cái đi cho nó xuống sông. Nhưng mà họ có một cái niềm tin rằng sông Hằng là sông linh thiêng, cho nên khi mà bỏ xuống dòng sông á thì giống như cái người đó hòa nhập vào cái dòng sông linh thiêng đó. Còn chúng ta là bỏ xuống dòng sông tức là như khi bán cũng không còn. Thời gian không bờ đời người không mến, thời gian đôi đời người mất, giá trị con người chỉ còn lại là cái nghiệp. Cái nghiệp nên đã mang lấy nghiệp rồi không, cũng đừng trách lẫn đời gần đời xa. Hiện ra nó tại lòng ta chủ tâm kia mới là ta chủ tâm. Cái nghiệp nó quan trọng lắm. Hồi nãy mình đến đây tạo thân nghiệp thiện, là thân nghiệp thiện là ngồi nghiệp thấp. Khẩu nghiệp thiện là có những lời nói, quan niệm. Và ý nghiệp thiện là cái tâm hướng về cái điều làm việc, hướng về ta. Cái nghiệp thiện nó quan trọng. Và khi làm cái nghiệp này rồi thì xong rồi. Để là đó. Còn cái thân này, cái thân thực tế này sau này nó tăng cả hơn. Nhưng mà cái nghiệp thì nó còn lại. Cái nghiệp mà mình tạo ra nó còn lại. Để nó dẫn mình đi. Còn nghiệp dẫn lối nghiệp chưa được. Cái thân mà mình nâng niu nó, mình quan tâm nó nhiều nhất, cái thân này nó tăng cả. Cái nghiệp là cái mình không quan tâm, quan trọng nhất, không quan trọng thì cái đó nó theo mình từ ở cái này đến cái này. Anh bữa nào quá biết trong thôi để một mai vươn hình hài lớn vậy. Là anh em nói gì từ một cái ban đầu như vậy thì nó tiến triển cái niệm mình nằm đó đến từng 7 ngày đầu còn tươi sống khóc rồi lần lần biến sắc của mình. Đến tuần thứ bảy về sau biến thành một đất trong vào đáng viên đó giật giật mở hai lần máu bởi viên hành cứu tạo thêm ra. Lại đến bảy cửa thứ ba quá thành chắc đặt như là thịt chưa. Cái này phát triển lần 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 ở trong khi dùng pháp hay là Abhidhamma ai làm vậy là lúc đầu nó chỉ có thần thân. Thần thân tức là cái sự nhận biết về cái thân. Chứ mắt chưa có, mũi chưa có, tai chưa có, lưỡi chưa có. Vì lúc đầu nó chỉ là một cái giọt nước thôi mà. Làm gì có mắt tai mũi lưỡi. Lúc đầu nó có tinh thần hết mẹ, cái cộng thức tai sành. Bác tí sành biết tình nhà nặng. Thì làm gì có mắt tai mũi lưỡi. Nhưng mà biết là hình thành trong bào thai. Đến chính xác 10 ngày. Thì bắt đầu từ từ lẽ thứ 12 tới đi. Thì nó bắt đầu nó hình thành lần. Mắt hàng của người thì đây là gì? Hai tuổi nào bất kiến tâm tôi để một mai vương hình hài lớn vậy, vương hình hài. Đầu nó chỉ còn một giọt mắt thôi. Lần lần nó bắt đầu nó có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi. Đó. Ôi các buổi tuyệt vời, mặt trời xoay một chiếc đồng chơi. Khi nó phát triển thành gọi là hình hài lớn vậy là thấy chúng ta đi đang ngồi đây cái hình hài này nó đầy đủ cả mắt cả tai cả mũi cả lưỡi cả thân đấy. Ở trong kinh gọi là sinh tiếng dị, sinh tiếng dị, sinh là sinh ra, tiếng là tiếng điển, dị là khác đi hay là già. Chúng ta đang ở một quá trình là gì, là sinh tiếng dị và sẽ nói gì. Trên tiếng là một quá trình. Nên hạt của nào đó kết thân tôi để một mai vương mình hài lên nhỉ. Từ hạt buổi đó chúng ta trở thành một con người chúng sanh rõ ràng có đầy đủ bất tài của người thành viên. Ôi các buổi tuyệt vời, ông này biết hiểu sao, ông này hay lắm. Ôi các buổi tuyệt vời, tự nhiên có thứ ba này ông nhạc sĩ ông nói các buổi tuyệt vời tức là ông dính mắt vào các buổi sao? Không lẽ anh lên ông cầm tay một cái người đó, ôi các buổi tuyệt vời. Thường ngày đó ông cầm tay người đó, ôi các buổi tuyệt vời. Sao? Không phải. Đấy không? Nếu ý của mắt là vậy đó, ý là ý thế nhẹ, đúng không? Khi nào mà thương người nào thấy người đó tuyệt vời lắm lên, đúng không? Ai không phải cầu cái lên trên tôi biết rồi, phải không? Bây giờ tuyệt vời chưa lên, tôi bây giờ còn tuyệt vời không? Nói được phải không? Ngày đầu mới được. Ô các buổi tuyệt vời, ô các buổi tuyệt vời này trong đạo Phật khác, hạnh phúc tuyệt vời nó phải tuyệt vời thì đạo hồn đến cuối. Chứ không phải chúng ta còn chúng ta ô các buổi tuyệt vời là gì? Chỉ có tuyệt vời trong đạo hồn. Đoạn giữa không tuyệt vời, đoạn cuối không tuyệt vời, đúng không? Tôi có người anh à, cưới người chị dâu, lúc đầu thấy tuyệt vời, lúc sau mới thấy nó khác hoàn toàn. Hồi nhỏ thì mình đi học, cô giáo dạy mình thầy dạy học rồi tính toán có chơi trò chơi, nói là cò bay rồi bong bóng bay rồi chim bay rồi mình bay 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 nè, tới nhà bay là ăn mà bay bay là chết bị gỗ này, tới giết bay mà mình bay này là chết ở chơi đó khi hồi nhỏ học vậy, rồi tới giết bay mình bay là chết chỗ bay là chết. Ở nhà của sư lúc còn chưa tu á, ở trong cái nhà kế bên còn là giết bay đi chỗ bay, ô các bụi tiền bền quá, ô các bụi tiền bền. Giết bay rồi son nồi bay rồi chiến bay rồi bình thủy bay. Anh em ở dưới nhà mấy cái đó bay chưa? Có không? Có bay rồi không? Ô các bụi tiền bền vậy. Nhưng mình nhờ giết bay, nhờ bình thủy bay mà mình ngộ ra trời bể khổ, đúng. Nhờ đó mà mình ngộ ra, mình ngộ ra, nhắc ngộ ra trời bể khổ. Chứ mình đi tu, mình đi vô chùa, mình mới vô thì mình hành nghe pháp. Đa phần những người đi vô chùa, đa phần những người nghe pháp là những người mà tập chuyện nó tốn. Còn những người nào mà người ta nghĩ cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, hết đi buồn. Cuộc đời thấy khổ đau, tình yêu thấy khổ sao, giờ đi buồn. Ai mà còn hát bài cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, hết đi buồn. Mình thấy là cuộc đời thấy khổ đau, tình yêu quá, khổ đau, tình yêu. Cho nên, cái khổ đau đó là tuyệt vời, đúng không? Cái khổ đau là tuyệt vời. Cảm ơn khổ đau. Chính khổ đau giúp cho mình đi vào cái đường giải thoát nhất, đường tu hành. Cảm ơn cái ông chồng khốn nạn của mình không đổ thóc ra đi mà mình có vào đường tu, đúng không? Cảm ơn cái người vợ ác bộ của mình đã nhập đường tu. Chiều nay về nhà mua một ít một món quà đặc biệt chuẩn bị cho tết tay nè, ăn cho mấy người chờ đánh nhờ họ mà mình mới nhắc ngủ được, đúng không? Trời máu lệ tràn đầy trong cái mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về chùa chẳng hạn. Nhờ vậy mình mới nhắc ngủ được, mình tu được. Cái cuộc đời mình vẫn đem sao thì sao tu được? Tại sao tôi tu gì? Có nhiều lý do. Có lẽ tiền kiếp cũng có tu những cái này nữa. Thấy chùa nè, thấy chùa nè. Một phần nữa phải ở nhà cái bên cái người ăn đó, ông ăn ở sát bên chắc nhà của cha mẹ thì thấy còn là dế bay rồi tối bay rồi son nồi bay rồi dế bay, nên tự suy nghĩ lòng tự suy nghĩ có sức tiền vậy, có sức mổ vậy. Lúc đầu thấy ông này ông ở mà chị mình cỡ nào cũng dở, dốc cao cỡ nào cũng dở, cũng đạp. Từ khi mà ông cưới xong và tháng sau kia chưa được dốc cũng đạp ta xuống rồi. Mà lúc mà chưa cưới thì ông đem có ngồi đó cũng đạp cái chạy để ông chứng minh ông là cái người thương bà. Bây giờ ông chứng minh là bà là cái người cùng nợ rồi. Lúc có nhận tôi cái suy nghĩ của mình thì lúc đầu kêu anh đem một sớm tại nhà sát hết mình có sao cho mày không lên rầm tới lộn. Mà lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ của sao kỳ của nó cuộc đời là thích kỳ, lúc cái tuổi nó còn nhỏ mình nghĩ cuộc đời thích kỳ lúc đó mới đầu mới phát cái tâm là xin người của ở mình vẫn khỏe.
Thưa quý vị, cái câu ô cấp của tiền hoài này tôi hiểu rất là hiểu vậy mà cũng rất quan hệ không? Cái buổi tiền hoài, cái người tu mình mà thấy được đây là khổ, cái tiếng tu thăng nó gia tiếp đây là khổ. Cái gì khổ? Gia tiếp chúng ta sinh là khổ, gia tăng tiếp chúng ta già là khổ, gia tiếp chúng ta bệnh là khổ, ba năm tiếp chúng ta chết là khổ. Gia tiếp chúng ta có tiếng tăng tiếng tăng muốn mà không được là khổ. Xa người ghét là khổ, xa người thương là khổ, gần người ghét là khổ. Muốn mà không được là khổ, mà có tham năm cũng là khổ. Bác khổ, cuộc đời này bác khổ, sanh khổ này sanh là khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ. Sống gần người mình ghét là khổ, xa người mình thương là khổ, muốn mà không được là khổ, và có tham năm cũng là khổ. Đây là khổ. Mà cái người tu chúng ta là gì? Ý kiến tu khăn bách gia rất dễ biết đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ, đây ôi các bộ tiền khổ. Chính biết đây là khổ cho nên người đó mới tu mới giải thoát. Tại sao khổ đó? Đó là điều mới. Tại sao khổ là điều mới? Tại vì cái khổ nó giúp cho mình giải thoát. Đây khổ đau không được. Tại sao lửa có giá trị? Tại vì lửa tôi thắp lên cúng đèn cúng Phật. Ngọn đèn ngọn đèn cái lung linh nó quyền hành nó tâm hồn tôi theo nó. Còn lửa là sống giá trị, là lửa là tốt nhà quá quả không có. Cái lửa có giá trị bởi vì cái lửa này nó tốt nhà quá cũng là lửa đó. Nhưng mà tại sao cái lửa này có giá trị thì cái lửa này nó lung linh nó quyền ảo là ngọn nến ngọn đèn để tôi cúng dường Phật. Xin dường người ta dùng cái lửa để người ta thắp đèn lên người ta thổi. Cái lửa nó lửa có giá trị đúng không? Còn cái lửa nằm đốt nhà ta lửa nó có giá trị cũng vậy. Cái khổ đau nào giúp cho người ta tu, giúp cho người ta giác ngộ thì cái khổ đau nó là tuyệt vời. Cảm ơn không? Cảm ơn cái người mở phản bội của mình, cái ông chồng phản bội mình nhờ vậy mình tu, nhờ thế không làm cho mình thấy được cái đời là vô thường, là khổ, là vô thiệt. Cho nên mình biết luôn. Còn nếu như cuộc đời mà nó không dạy cho mình những bài học như vậy thì mình đâu có giác ngộ gì. Ta ta cha chồng con tử nạn ta ta cha ra tâm trí này thiên loạn văn nên vào chùa vừa thấy bóng vàng tháp âm vẫn tiếng lòng nàng đứng lên ta ta cha ra là chồng con tử nạn, tôi này của chồng cũng chết, con cũng chết, tất cả loạn lực. Tôi đến chùa thì gặp Đức Phật, Đức Phật là chiếc tháp cũng giác ngộ giải thoát. Nhờ cái tận cùng của khổ đau mà người ta tu được. Chúng tôi có làm thử một cái điều tra về xã hội học. Đa phần những người bị tu á, chiếc gia hoặc là những người mà đến chùa thì đa phần cũng gặp những cái chuyện gì nó rất khổ, khổ đau. Chứ như mình gặp hay nửa đường này gặp ở cuộc nên mình cảm ơn cái khổ đau. Cái khổ đau tuyệt vời, chính cái khổ đau nó giúp cho mình thấy được này, thấy được này, giải thoát tu được không chính mắt. Còn nếu không có khổ đau đó mình chính mắt đi, còn giờ là lấy khổ gì chi em nó nổi tiếng đời lấy khổ đúng không? Nước mắt của chúng sinh nhiều, nước cũng muốn việc. Cái khổ đau cuộc đời nó giống như cái màu trắng của cái ly này. Cuộc đời là cái ly, cuộc đời là cái ly nhớ. Mà cái khổ đau là cái màu trắng. Bạn đưa tay nắm lấy bằng cái ly là bạn nắm lấy luôn cái màu trắng của ly. Bạn đưa tay nắm lấy cuộc đời là bạn nắm lấy luôn cái khổ đau của đời. Không biết không? Bạn đưa tay nắm lấy cái ông chồng của mình, không phải nắm tay, không phải nắm tay ông chồng, mình nắm tay nắm cái khổ đau, đúng không? Thì không biết là nắm tay ông chồng, nắm khổ đau là nắm cũng là nắm chồng, nắm tay người vợ, nắm khổ đau, nắm người vợ, vợ không có hạnh phúc, chỉ có cuộc đời là khổ đau, chỉ có đất nước lưỡi gió, chỉ có năm ngủ và cái khổ đau của mình. Ông chồng có người vợ, có người con, và bản thân chúng ta nó đều trải qua một cái quá trình là gì? Một cái tiến trình là sanh lão bệnh tử, sanh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là khổ. Bạn chúng ta gắn với cuộc đời chồng vợ con cái nhà cửa sự nghiệp danh vọng chức vụ quyền hạn là bạn nắm lấy luôn cái khổ đau của mình. Cho nên nếu như cái khổ đau này đổ lớn ra đi thì nó có buồn hay là vui? Buồn hay vui gì? Đó là gì? Vui hay buồn? Vừa vui vừa buồn. Ví dụ chúng ta nợ là chúng tôi biết gì vừa vui vừa buồn, đúng không? Ở đây chúng ta nói có nghĩa là nếu như mà nó hết duyên rồi mà đổ nó ra đi thì mình đừng có buồn. Ép dầu, ép mỡ, hành rồi ép duyên luôn. Hết duyên rồi mà ép chín thì cảm ơn, hết duyên rồi. Và cái khổ đau của đời nó ra đi, cái từ giả chúng ta, tại sao buồn? Nó không buồn. Mà cái khổ đau của đời lớn ra mà nó là vui. Thì thấy mình mâu thuẫn không? Vì đi làm cái này lễ cưới khổ đau thì vui. Làm đám cưới mình cưới khổ đau. Sau này cái gì? Đến cái tiệm mà ta làm cái bản đám cưới thì ghi khẩu tên là lễ cưới khổ đau. Chứ không phải tân hôn vui vui. Không phải. Hay là hay là lễ cưới vậy? Phải chính xác đấy. Cứ cái gì? Cứ khổ đau. Nói là tổng chủ từ, động từ, cốt từ đó. Tôi cưới khổ đau, tôi cưới chồng, tôi cưới vợ. Nhưng mà chồng vợ là khổ đau, nhưng tôi thích vậy đấy. Chồng vợ là khổ đau. Thế nên nói tôi cưới khổ đau. Hay là tôi cưới chồng phải ra khổ đau. Tôi cưới vợ phải ra khổ đau. Đúng không? Hãy tập tập làm cầu thủ giúp quả băng cuộc đời. Nếu người nào mà làm cầu thủ mà sẵn sàng giúp băng á thì nó đỡ hơn là đứng lên là ra là đang cũng dưới chứ. Mình đi cứu vợ thì biết rằng cứu khổ đau thì cái khổ đau mình nó có gì, nó có gì mà nó không bằng cái người mà không hiểu cái gì. Mình đi cứu chồng mà cứ khổ đau mình hiểu được thì mình sẽ chấp nhận một cách tương đương. Và nếu không biết thì mình khổ, mình chìm trong cái khổ đau. Cũng giống như mà cái người mà ta lặn xuống nước là ta chìm vào dưới. Có người có hạng người lặn xuống nước rồi chìm luôn. Người lặn xuống nước đầu lên rồi lặn xuống được. Chúng ta trường hợp này, đúng không? Nghĩa là lặn xuống nước rồi thấy ngọt quá đầu lên ra nhưng mà tiếc lặn xuống được. Thế không? Tiếc đời này lặn xuống được. Có người lặn xuống nước rồi chìm trong nước, có người lặn xuống nước rồi đầu lên, đúng không? Có người lặn xuống nước rồi đầu lên không có chìm xuống. Cái người này khả năng bơi của họ cao lắm, không có chìm xuống được. Rồi có người lặn xuống nước rồi tròn lên rồi bơi vô bờ, đứng trên bờ ăn vì chọn thế nào, chìm luôn hay là vừa chìm vừa nổi? Hay là bơi vô bờ, bơi vô bờ chứ sao chút lát nữa theo sư về chùa tổ lấy ra tổ sư tiền cho gì mỗi người cái bóc cái ăn ăn vậy đó, chịu không? Chịu không? Chịu thì xíu nữa thì chịu, nếu là ít người thì theo xe siêu rồi tâm người thì bao nhiêu bao cái xe sẽ có tiền luôn, đỡ gì vậy? Đó là lặn xuống đầu lên coi như bờ đi luôn. Telephone về cho ông chồng nói là tôi lên bờ rồi, ông muốn lặn thì cứ lặn đi, đúng không? Ôi các buổi tiệc hòa này hay lắm, khi thấy được cái khổ đau tự nhiên mình biết nó là lửa thì mình thoát được, còn biết lửa mình nắm nó mình chết. Để các người tuyệt vời, hai đứa trẻ một đứa biết đèn lửa, một đứa không biết lửa, hai đứa cùng nắm đứa nào có nhiều hơn, Nếu không biết ông nhiều hơn cũng chặt ông tướng. Nên chiều nay về nhà nắm tay chồng nó mơ hở thôi, không có nắm tướng được. Nghe con sư trời đất chẳng nói rồi, ông nó mơ hở rồi. Là không nắm chặt được, nắm càng chặt khổ đau càng nhiều. Cái sự dính mắt của mình, cái sự nắm của mình nó tỷ lệ thượng với khổ đau. Còn nếu mình buông ra lúc nào thì nó đỡ thọ mất thôi. Chúng ta chưa buông hẳn nhưng mà chúng ta cũng nhớ phải nắm cho lòng động. Tại vì nếu mình không buông bây giờ thì nó sao gì cũng buông. Đó là điều. Trong bài thơ này nói hết, trong bài bài hát này nói hết tất cả. Nếu mình không buông bây giờ thì nó sao gì cũng buông. Chắc chắn này. Tôi xác chết người đi đông đúc, trẻ thân nhân uất ức khóc than, tình hài ba phút đã tan, thanh danh tiêu diệt mọi người khách sạn. Thế sao thì mình cũng phải vô tốt được ngồi. Thế sao mình phải buồn. Bây giờ muốn từ từ thì lúc mình đúng mới kết thúc cuộc đời của mình thì nó dễ. Còn nếu bây giờ cái gì không chuẩn bị muốn từ từ thì chừng đó tìm được, tìm lại. Hơi thở tắt rồi nhưng mà tay là nắm. Nó gọi là nó bất hạnh. Hơi thở tắt rồi mà tay còn nắm cái gì? Hơi thở tắt rồi, chết rồi nhưng mà tay vẫn còn nắm cái gì? Vì phải buông ra. Buông trước kia mà tắt. Thở thì chắc, tắt thở thì chắc chắn. Không thể phủ nhận. Ôi các buổi tuyệt vời, mặt trời soi một chiếc rong trơn. Mặt trời soi một chiếc rong trơn. Mặt trời đấy là mặt trời trí tuệ, soi sáng một cái kiếp người khổ đau này. Người nào có cái mặt trời trí tuệ thì người đó sẽ soi sáng được. Chẳng hạn như trong phòng này, ban đêm mà nếu không có đèn là sao sáng được? Thấy được cái này là cái bàn, cái này là cái ghế, cái tô ngủ. Nên xin chúc mừng người nào mà có được cái mặt trời trí tuệ. Mặt trời trí tuệ này phải thông qua được là trí tuệ phát sanh do nghe, gọi là Sutta Va Banya. Sutta Va Banya Banya là trí tuệ do nghe. Khi mà thứ hai là Chintaya Maya Banya là trí tư, là trí tuệ phát sanh do suy nghĩ. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn cái gì? Cái cách suy nghĩ của bài hát mà mang cái âm hưởng Phật giáo, mang cái màu sắc Phật giáo, nó chỉ từ. Và thứ ba là Pavana Maya Panya là trí tu, là trí tuệ phát sanh do tu tập, cái sự tu tập. Trí tuệ nó phát sanh lên nó thông qua ba con đường này. Mà sáng giờ thằng Tùng đi đến đây nghe pháp, đó là một cách để quý vị có trí tuệ. Rồi khi nghe xong rồi quý vị mới suy nghĩ những lần này Phật, những bài pháp, đó là trí tuệ. Rồi khi mình nghe xong mình suy nghĩ, mình thấy hợp tình hợp lý mình tu áp dụng, đó là trí tuệ. Thì mặt trời xoay một cái trong chơi là mặt trời trí tuệ xoay sáng cái người này, cái người khổ đau này sanh diệt thay đổi. A san tô vi thở vô anh sa ni chi ma cha na đến biết rằng đang thở vô. Chúng ta dùng chánh niệm, dùng trí tuệ để nhìn cái hơi thở đi ra và hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, hơi thở đi vào. Mặt trời chánh niệm về mặt trời trí tuệ soi sáng cái hơi thở này. Hơi thở này hay ra khỏi miệng, tiếp còn trở lạnh hay đi luôn. Vì nghe tôi kể câu chuyện ba đã uống trà trước đây rồi tại giảng trường này, xin tôi các bạn. Ông thứ nhất cũng nói, tôi nói về cái sự vô thường, cái sự thay đổi của cuộc đời này. Như là nó thay đổi năm sau nó thay đổi. Năm nay ăn uống còn ba đứa, chẳng biết sang năm nhắc mặt. Năm nay tôi sẽ thay đổi. Trước đây thấy thì có nhiều gì nó có tóc bạc lắm. Dạ năm sau, năm năm sau tóc bạc. Chúng tôi đã tiếp tại ở học viện, ở tại Bảo Thạnh này từ năm ở năm 90, năm 90 là tiếp định. Lúc còn đi học đây là đã tiếp thế cho mấy chị chắc mặt. Còn nó tóc nhiều bạn. Bây giờ đi tới gặp những người thấy tóc bạc nhiều lắm, 50% tóc bạc. Những năm sau là tóc bạc đấy. Mà tóc bạc là tín hiệu của cái sự già, sự bệnh, sự chết, cái sự báo hiệu của sự chết thật sự. Không ai mà già mà không chết, không ai mà già không bệnh, già không chết. Thì cái chết là cái chắc. Đây nếu mình có trí tuệ, mặt trời mình soi sáng được cái người này có sanh, có trụ, có gì, có diệt, thì cái người này là đang có trí. Người nào thấy được sự sanh diệt thì cái người đó giải thoát. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống 1 ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Mặt trời chiếu vào hệ chúng ta soi sáng một kiếp người có sanh, có tụ, có dị, có diệt. Cái gì sanh, cái gì, cái gì hết. Cái gì sanh cái gì? Hơi thở. Hơi thở sanh diệt. Cái sanh diệt cái tâm. Cái tâm sanh diệt. Mới mình qua nghĩ mình cười thì cái xíu mình nhăn chương truyền. Tâm sanh diệt. Cái tâm cười nó sanh ra là diệt rồi. Cái tâm bực bội nó sanh ra là diệt. Mình đang vui. Cái vui nó sanh ra. Rồi nó diệt rồi. Đó là cảm thọ. Thọ muốn nó sanh. Bây giờ cái buồn nó đến, cái vui nó mất rồi, cái buồn nó đến, cái buồn nó sanh cái gì? Chúng ta cái người tu là phải có cái trách nhiệm là nhìn cái sự sanh diệt. Nếu không tu mà nhìn cái sự sanh diệt, thấy rõ cái sự sanh diệt của cái kiếp người này, mặt trời soi một kiếp đồng tử, mặt trời biết phải để soi sáng cái kiếp người này. Ví dụ quý vị đi chơi là lạc thì nó mới về. Đi uống tàu tắm biển rồi mới về, chứ ở ngoài nó không được. Một kiếp trong chơi này là gì? Đi ra đi, đến là về. Sanh ra là diệt. Chứ không lẽ quý vị đi chơi hoài mà bỏ nhà cũng về. Cho nên cái câu thứ tư của cổ thứ nhất này là mình phải lên cái trí tuệ, trí tuệ để nhìn rõ cái hạt bụi tuyệt vời. Cái hạt bụi tuyệt vời này, đó là năm uẩn, đó là tứ đại. Người nào nhìn rõ cái năm uẩn, nhìn rõ tứ đại và dựa vào năm uẩn tứ đại tu thì người đó sẽ có trí tuệ. Và người nào có thiền có trí tuệ thì người đó là thiện bạch. Trong kinh Phong Phú Hòa Thượng là diện trưởng Thích Minh Châu chúng ta nhìn có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gặp niết bàn. Tại sao chúng tôi lại lại muốn dẫn chúng vị là phải thấy cuộc đời là cát bụi? Tại sao chúng tôi muốn dẫn chúng vị là cát bụi sanh tụ diệt diệt? Vì nếu người nào có một cái tâm như vậy, chánh niệm như vậy, trí tuệ như vậy thì người đó sẽ khó niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn, niết là không, bàn là tham sân si. Niết bàn là không có tham sân si. Nhớ, thì niết bàn là gì? Niết bàn có nhiều nghĩa lắm. Tịch tịnh, rồi yên lặng, rồi mát mẻ, rồi bất tử. Ở bên ngoài nó có cái khu công nghiệp là Amata. Amata là tiếng Bali, tiếng Phạn, tức là tiếng Phạn. Nam Phạn tức là tiếng Bali, tiếng cổ độ. Mà cái người chủ của khu công nghiệp này là người Thái, Thái Lan. Người ta đang là ảnh hưởng cái nền văn hóa Ấn Độ, cách nghĩa là trọn vẹn. Kể cả cái ngôn ngữ, kể cả nghi lễ, kể cả Phật giáo, kể cả hình thức sinh hoạt, đều ảnh hưởng của Ấn Độ. Và cái từ cái ngôn ngữ như từ Amata mình khá dùng á là nó bắt từ từ Ấn Độ cổ đại, đó là Amata A là không, Mata là chết, Amata là bất tử, không chết. Niết bàn là gì? Niết bàn là không chết. Niết bàn là bất tử. Niết bàn là thanh tịnh, sanh tiến. Niết bàn là sự mát mẻ. và niết bàn không làm gì. Biết cái đấy là không. Cái biết là không mà bàn là bàn tức là đường, đường thẳng. Cái bàn không tham si. Như vậy cái người nào có thiền, có tuệ, người nào có mặt trời chánh niệm, mặt trời trí tuệ thì người đó sẽ có niết bàn. Và mặt trời chánh niệm trí tuệ này nhìn á, nhìn cái cát bụi, nhìn cái cát bụi tuyệt vời. Cái nào mà giúp chúng ta thành thánh, cái nào giúp chúng ta thành Phật, cái khổ đau nào mà giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta thành thánh thì khổ đó là khổ thánh đế. Hiểu nghe từ đó khổ đế của khổ thánh đế. Khổ đế tại sao khổ đế là khổ thánh đế, tại sao khổ đế được gọi là khổ thánh đế? Sao nên là khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ cái này khổ chết luôn mà đâu thánh biết gì. Nhưng mà cái khổ đau đó nó giúp cho mình trở thành một vị thánh thì khổ đau đó là khổ thánh đế. Các tuổi nào mà giúp cho mình được giác ngộ, được thấy được chân lý thì các tuổi đó là các tuổi tuyệt vời. Thì đồng ý không? Thì những cái này giúp mình thành thánh mà, nó giúp cho mình thấy được đây là các tuổi, đây là các nước lượng gió, đây là các trụ diện diệt. Và nhờ vậy chúng ta tu, chúng ta không dính mắc, chúng ta có chánh niệm, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có thiền, có trí tuệ. Và những cái người nào có thiền, có trí tuệ về đề mục các tuổi đó thì người đó có niết bàn. Có thiền biết tại sanh, không thiền biết tại diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Thì làm gì? Cho nên cái ông chồng cũng chửi mình, người vợ mình, họ la mình, người con mình có khí mình, phải cảm ơn. Đúng không? Cảm ơn. Tại sao cảm ơn nó? Là nó giúp mình thấy nó có được bản chất của đời. Làm như là mình khổ đau, mình nhìn cái khổ đau đó, mình thấy cuộc đời là thấy khổ, cho nên mình mới tu. Còn nếu mình thấy cuộc đời là thấy đạt thì mình tu. Mình thấy cuộc đời là thấy khổ mình mới tu chứ, đúng không? Còn nếu mình thấy cuộc đời là thấy đạt thì mình tu. Thế cái người nào làm cho mình đau khổ, mua vào phải cảm ơn. Chiều nay thì tiệm mấy cái tiệm bánh kẹo gì đó mua bình họ tặng cho mấy người nào trước đây họ làm người khổ đó, tặng cho họ cảm ơn chị. Đi làm khổ gì tặng cho họ cảm ơn bà nội nhà bà nội mà tôi ngộ được pháp hiểu gì pháp. Cái đạo Phật mình nó ngay đó, nó có từ bi thì sao? Với người này có từ bi mà với người kia không từ bi, tại sao? Vậy mà không ai từ bi. Người cái người này mình thương lắm thì mình quan nghĩ lắm, cái người này mình từ bi thì sao? Ta làm cái gì mình cũng nghĩ sao? Tại sao mấy người này họ làm xíu mình cũng nghĩ sao? Họ làm cái mình thì nắng xíu mình cũng nghĩ sao để tâm hòa. Người mình có từ bi không? Không có. Mình tưởng mình có từ bi nhưng mà không có từ bi. Người nào cũng thương ấy, người nào cũng quan điểm ấy, người nào cũng mắc mẻ, người nào cũng đi xa, cũng từ bi đi xa. Nhưng mà cái giai đoạn để té cái chồng mình chắc mình đi xa không? Thì khi nào có gì hồi hướng nhớ chưa bản ra nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo từ con vợ bé cố nạn trụ ra. Thế sao cái tâm mình vậy nói? Tâm mình sao thì mình sẽ nói được lời vậy? Cái tâm mình như vậy mình nói được kia mình nói đó làm sao? Đúng không gì? Cái tâm mình thương mặt kia mình cũng hữu gì mà là đâu phải là hữu mà đâu phải mình chưa bước mà đâu, mình đâu có cầu nguyện gì ba như đâu. Thấy không? Thì cái tâm mình sao mình nói vậy? Còn nếu cái tâm mình còn cái tâm như vậy mà mình nói cái câu kia là không đúng, đúng không? Vì nên công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, nó hướng tất cả mà đều trọn thành Phật đạo. Cái tâm mình vậy thì tất cả mình phải hộ thôi. Kể luôn cái bà này thì mới được. Còn nếu cái tâm mình nó còn nhỏ noi nó còn phân biệt thì tới đó đây phải sửa lại. Cơ hội lúc đó tôi vui hết, tôi quan hệ từ cái người đó người đó mới đúng sao. Còn nếu cái gì mà không trừ ra là chúng ta mang tội mới muốn ta mình muốn vậy mà cái khẩu mình nói vậy là mình không có sự thật, không có gì cho nên hồi đúng luôn cái tâm từ bi xả mình giống như ánh sáng mặt trời vậy, tỏa xuống tỏa điều mà sân chùa cũng tỏa, chánh niệm cũng tỏa xuống, nhà bếp cũng tỏa, nhà tắm cũng tỏa, đường lớp cũng tỏa, đường nhỏ cũng tỏa, chứ không phải ánh sáng mặt trời nó tỏa xuống từ chỗ này tỏa xuống kia nó tỏa. Cái tâm của quý vị phải giống như ánh sáng mặt trời, cái tâm từ bi xả mình cũng phải như ánh sáng mặt trời chứ không thể nào có sự phân biệt. Nếu mà có một việc thì chưa tu được. Mà đây tôi nói thì là để mình nhìn cái tâm của mình, phải nhìn lại, phải nhìn cái tâm mình thế nào mới được. Cái tâm mình còn nhỏ bé thì mình nhìn tâm nhỏ bé thì mình mới thay đổi được cái tâm nhỏ bé. Còn nếu cái tâm mình nó nhỏ bé mà mình tưởng tâm mình nó đại lượng, tâm mình to lớn thì không được. Không biết cái phần này dạy là người ngu biết mình ngu, người đó là người trí, ngu mà tưởng mình trí, người đó là thằng ngu. Người còn tâm nhỏ bé biết rằng tâm nhỏ bé thì người đó mới là tâm cao thượng. Còn nếu người tâm nhỏ bé mà tưởng mình tâm cao thượng là người tâm còn tâm nhỏ bé, không phải tâm nào. Mà tất cả chúng ta đều muốn hướng về cái sự cao thượng, tất cả chúng ta đều muốn hướng về cái sự cao thượng, lòng nâng cao, nhớ quả biển thanh cao. Cái lòng thanh cao thì mới đến được quả biển thanh cao. Còn nếu cái lòng mình nó thấp hèn thì mình đến quả biển thanh chắc chắn đó là trên đường cùng. Cái lòng mình không có thanh cao, không có từ bi xả, không chấp nhận trí tuệ thì mình sẽ thấp hèn. Mà tâm mình nó nhỏ bé thấp hèn thì nó đi vào quả chắc. Tâm mình thanh cao thì mới vào quả thanh cao, cao biết. Bây giờ là 9:40 rồi à, mới có khổ thứ nhất rồi. Bây giờ có gì muốn sao? Đáng ngại hết, bốn khổ luôn ha, năm khổ luôn, cho nên bỏ nó cũi. Không biết vì sao còn không biết vì sao còn sống nó giảm hay không nữa. Biết được sống đây là hai đối tượng rồi, một là bên này, hai bên kia. Tức là yêu thương không thích mặt,
không
ai nói, nó giống chỉ mặt theo tu. Ai mà nghĩ được cái đó là người đó khỏe hơn chị. Còn người nào nghĩ sống lâu hơn người mỏi chứ hợp chứ. Người nghĩ tới sớm người khỏe, người sắp chết rồi. Thế thì đề nghị gì rồi bài pháp này quên hết thì nhớ được câu tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Nhớ câu một thôi. Bác năng biết xà đi, tôi sẽ chết. Thâm viên không? Mới bác năng biết xà đi, tôi sẽ chết. Bác năng biết xà đi, tôi sẽ chết. Bài hát này nhiều câu gì mình hết. Còn nhớ là câu một, tôi sẽ chết. Mà tôi sẽ chết thì tôi sẽ vào hồn thôi. Mà tôi sẽ vào hồn tôi sẽ bị đi thiếu. Thiếu xong tôi vô hữu cốt. Tôi sẽ là hữu cốt. Hữu cốt là tôi là hữu cốt. Khi mình nghĩ tôi sẽ chết, tự nhiên thả được thật. Hay vậy. Còn tôi sẽ sống, tôi không có thả được. Tôi phải làm, tôi làm lẽ. Và nó xấu tôi, tôi mời bàn dân thiên hạ đó, tôi có mắt làm, trả lời. Ta sao mà nó có tôi. Và này bà có đi chùa dân hạnh, bà nhận pháp, bà trả lời sao? Tại vì cái trước bà nó xấu tôi. Thế cái này tôi có xấu à? Thì thôi, có gì đâu. Tại cái trước bà nó xấu tôi. Thì cái này tôi nói xấu bà. Tại sao bà nói xấu tôi? Nói xấu có hai lẽ. Lẽ thứ nhất là nói chuyện xấu của tôi, đúng không? Nói chuyện xấu của tôi. Mà nếu mình xấu người ta nói xấu thì có gì mà chú lại? Chúng ta nói xấu cái gì? Có sao người ta nói thì cái đúng rồi. Nó mơ người ta đang nói chuyện xấu của mình để mình biết mình sửa. Còn người ta không nói, người ta nói người ta bà đó, này thì đúng và đúng
chắc.
Thì khi ta nói vậy thì mình chỉnh, nếu mình có ngã mạn thì kiềm tốt lại, nếu mình có bổn sẻ thì bổ thí, đúng. Nếu một anh chị mà được anh chị tùy hỷ như mình thì thấy ta đẹp mình cũng hoan hỷ, thấy ta giàu cũng hoan hỷ, đó là không anh chị. Tại sao không anh chị? Thì có trí tuệ không anh chị? Bài hát này nhất định ta có cái trí tuệ nghe xong mình mới tỉnh. Hạng người nào nó biết trong đôi mình tên tỉnh chứ tên tỉnh gọi là bỏng sẻ. Bỏng sẻ là mình không có bố thí, mình không có rộng lượng thì mình nghe cái này mình không có bố thí. Hạng người nào nó biết trong đôi để bỏ qua tôi về làm các buổi trước sau mình không lè làm buổi cho nên đầu buổi đi cái để tiền này tôi cùng mình chết là buổi. Ừ, nhất là bố thí, nhất quyết là bố thí, tu được cái tâm là bố thí để mà trừ được cái tâm bổn sẻ. Còn là ngã mạn tốt cao, thì đừng nghĩ là mình người ta nói đúng, thế mình sửa. Tại sao mình ngã mạn? Tại mình nghĩ là mình giàu, mình nghĩ mình đẹp, nhưng mà cuối cùng mình cũng chỉ là hạt bụi nào đó trong phân khối thôi. Để hôm qua tôi trở về hạt bụi chúng tôi được ngã mạn. Tức sao tụi vô cố tụi nó không biết. Thì người ta nhắc mình, người ta nói mình, người ta nói xấu mình, thì mình phải cảm ơn người ta, dù người ta nhắc. Người xưa có nói là thà làm kẻ thù với người trí còn hơn là bạn cái ngu. Tại sao? Cái người nào gặp mình lúc nào cũng nói mình đẹp quá, mình nhân hậu quá, mình thì quá bỏng sẻ, mình thì quá là đây biết mà họ gặp mình nó bà nhân hậu quá, cô nên là rộng lượng quá. Bạn của mình mà nó định mình như vậy, nó tôn mình như vậy, mình đúng, mình tưởng thiệt, đúng không? Còn cái người kia là cái người của mình nên nó có tiếng nói rồi, bà nó bỏng sẻ là nó bỏng sẻ, bà nó kêu việc nó kêu việc. Thứ hai là cái thù những người biết còn hơn là bạn cũng thể buồn. Nên đó là cái lẽ thứ nhất đó, là nói xấu, là nói cái xấu mình thì cũng có gì bây giờ đâu, nói xấu mình thì người nó nhắc mình cũng có gì đâu. Thứ hai là họ nói xấu mà mình cũng xấu, thứ nhất là họ nói chuyện xấu mình thì có xấu thật, thứ hai là họ nói xấu mình tức là mình xấu họ nói, nhưng phải không giận họ. Tại sao? Tiền kiếp mình đã làm cái việc đen thì kiếp này là nó xong, kiếp trước mình cũng có nói xấu cả rồi, nói xấu này đi rồi, thế nên mình kiếp này mình phải đảo lại. Còn trong kiếp này mình vô tội trên kiếp trước mình, có trí tuệ thấy vậy thì mình giận được cũng buồn mình. Còn nếu mình không hiểu được cái lý đạo đó, cái nghiệp báo nhân quả tư hồ tái sanh đó, thì chúng ta sẽ buồn, chúng ta sẽ giận và chúng ta sẽ nói là mình nói xấu. Mình sẽ tìm cái lỗi lầm của người đó để tôi nói, và càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng nhiều hơn nhiều. Im lặng là bạn. Thì còn cái nhất này thì xin mình nhớ câu tôi sẽ chết, tôi sẽ chết là quá dễ này. Cái người mà niệm sự chết, cái người đó sẽ không thể chết. Cái người niệm về sự chết và cái người không niệm sự chết thì trước sau gì cũng tên, đúng chưa? Cả hai người trước sau gì cũng tên. Nhưng mà cái người niệm về sự chết thì người đó sẽ không sợ chết thì người đó chết. Chứ không phải là cái người niệm sự chết là người đó chết sớm, mà cái người không niệm sự chết là người đó chết chết sau. Và chắc chắn thế nên cái người niệm sự chết thì người đó sẽ không sợ chết. Chắc có lẽ bài này sư sẽ dành một buổi nữa, tại vì sắp hai kỳ hai hoặc ba kỳ tới thì sư giảng buổi nữa thì sẽ tính là cho nếu mà giảng bây giờ dẫn tiếp có cái khổ kia thì buổi giờ mà nếu giảng về thì không hết được, mà bốn khổ kia nó hay hơn khổ nhất. Thì nếu mà sư giảng mà giống như đám cưới trên tay nữa thì mà lẽ thì thế là nó đại rồi, nên nó dài lắm, ăn ít no dai là ăn nhiều không có, cái chuyện mình phải đi một tiếp những ngày sau đi nữa. Mà ở đây hãy mà ai mà dám thì thầy đi sửa thầy ưa gọi chúng tôi lắm. Những gì giảng sư nằm mà dám thì thầy đi sửa ưa gọi chúng tôi, đến dạy. Nếu ngày đó chúng tôi không có giảng khác, ưu tiên một là đi giảng cho Phật tử, giảng cho học đàn. Trường hợp bữa đó bận mình giảng khác thì thôi, cho nên gì mới giảng được chờ cầu nguyện cho mấy chị kia giảng thằng nhiều tốt giảng hết cái khổ được mỗi khổ là một ngày mà có năm khổ năm ngày năm buổi để tối gì cầu nguyện trong năm gì giảng sư tiếp theo rồi cũng chẳng thì còn gì các bạn này hay lắm là quá hay đi. Cái khổ thứ nhất vậy nó hay là khổ thứ hai nó hay nữa đặc biệt mà khi chúng tôi học các bạn cũng mê luôn lúc mà chúng tôi cũng mê ngồi lên xe vậy đó, nó làm gì thì ngồi lên xe, một là thư giãn, trách nhiệm, hai là học bài. Thì học bài thì cái bài nào mình thích thì học. Mà cái công việc của tôi là đi thuyết pháp thì phải học những bài pháp, học những câu pháp, học những lời pháp để mà định bài lại cho tín giả. Cho nên thưa quý vị, cái khổ thứ nhất này là khổ nào ở cái thân tôi. Để một mai của mình này lớn dậy, ôi các bụi tiền thời mặt trời sọt cái con chơi. Chúng tôi có liên hệ là mình thấy là cái xanh già đạo chơi. Xanh đủ gì gì, xanh tiếng gì gì. Mặt trời tiếp lệ này đã xoay sáng cái kiếp người này. Đó là một kiếp người khổ đau, đó là một kiếp người vô thường, đó là một kiếp người tu hành. Con người tu hành và chúng tôi cũng nói rằng chúng ta làm sao chúng ta có thể tha thứ được, làm sao chúng ta có thể từ bi sạch được. Chúng ta quán cái hạt bụi nào cái thân tôi này, chúng ta quán cái sự chết này thì chúng ta sẽ tha thứ. Tại sao ta niệm sự chết? Để mà chúng ta chuẩn bị được cái chết, chúng ta an lạc. Tất cả đều vậy. Nhiều lần lặp đi lặp lại, người thiện chí thì tái sanh, nhiều lần lặp đi lặp lại sanh rồi đến tử, nhiều lần lặp đi lặp lại kẻ khác đưa ta xuống mộ. Đồng ngày không xa thì nhiều người sẽ thiên chúng ta, đưa chúng ta xuống mộ. Nếu mình chôn đưa chúng ta vô đài quả táng nếu mình dường, mà không phải một lần, nhiều lần vậy, nhiều lần. Thế Đức Phật phải dạy rằng là chúng ta phải chuẩn bị cho cái chết một cách nghĩa là đường hoàng, một cách nghĩa là bình tĩnh. Còn nếu ta không niệm sự chết thì chúng ta sẽ sợ chết. Nên thường suy nghĩ tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, để chúng ta chuẩn bị đón nhận một cái chết bình an, sống hạnh phúc, chết ở bình an. Sống hạnh phúc là sống không đen nghĩa, không thiền não, không tham sân si, đó là sống hạnh phúc. Chết bình an là chết mà không sợ. Nếu người nào sống mà không tham sân si, không thiền não, sống mà có tấm lòng từ bi hỷ xả thì sống là sống hạnh phúc. Và đương nhiên nếu sống được hạnh phúc thì chết sẽ được bình an. Chết bình an là hệ quả của sự sống hạnh phúc. Sống hạnh phúc, người nào niệm sự chết thì người đó không sợ chết. Giống như cái người đi trong đêm mà có cái đèn pin, không sợ răng cắn. Người nào đi trong đêm mà đi trong rừng mà có cái đèn pin thì không sợ răng cắn. Không sợ đạp tinh, không sợ răng cắn. Nếu người nào đi trong đêm mà có cây gậy, có cái đèn pin thì người này không có sợ. Nếu người nào đi trong đêm mà không có đèn pin, không có cái gậy thì người sẽ sợ. Người nào chết mà không chuẩn bị cho mình cái sự chết thì người sẽ sợ. Mình muốn chuẩn bị cho mình cái sự an bình an bình tĩnh trong cái chết thì người đó phải thường xuyên niệm sự chết.
Bát năng biết xa biết tôi sẽ chân. Trong 40 đề mục tu thiền thì nó có đề mục niệm về sự chân. Trong 7 đề mục về niệm thân của tứ niệm xứ thì có đề mục niệm về tử thi, niệm về hạnh phúc. Niệm tử thi thì là hạnh phúc. Chúng ta niệm về sự chết, chúng ta thấy trong này là các bụi, không phải là chúng ta bi quan kiếm thế, mà nhờ chúng ta niệm về sự chết, nhờ chúng ta niệm về các bụi mà chúng ta có được cái tấm lòng từ bi đi xa, là tu được cái pháp của từ bi đi xa. Mà tại sao ta có từ bi đi xa? Tại sao ta phải niệm về sự chết? Chúng ta niệm chết để chúng ta hạ hướng người ta, thì người đó họ cũng chết, mình cũng chết. Nghĩ tới cái đó tự nhiên mình sẽ hạ hướng. Mà tại sao mình hạ hướng cho họ? Hạ hướng cho họ không chỉ là mình thương họ, mà mình cũng thương mình. Nếu mình không hạ hướng cho họ thì mình quan cái cho họ thì mình sẽ khổ đau. Đi đâu cũng mang người khác theo. Ví dụ như chị 60kg rồi, cái ông đó, cái bà đó 60kg rồi, ông đi đâu nhớ ông cái bà đó thì tăng lên rồi 120kg, đúng không? Có nhiều người 3 năm, 5 năm rồi mà cũng không ra hứa được cho một cái người một xúc phạm với mình, một cái người mà coi có đáng với mình. Bây giờ trong bài pháp này thì chúng ta nghe xong ra ra hứa ra hứa cho họ để tâm hồn nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Bởi vì mình không kiên nữa, tu măng rồi để kiên đầu xanh quá nữa bạc dần, nghe trong cơ thể chín phần mỗi bên, đường xa ngán nổi đi về, chiều khu cảm thấy tái tê quá lòng. Hồi xưa việc khỏe ha, đi đứng khỏe mạnh, bây giờ thấy mình mệt không? Mệt chưa? Mệt không? Giờ cái tâm nó mệt rồi, nhưng mà cái tâm là tha thứ, nó chưa được tha. Nó chưa được tha thứ. Cho nên nếu như cái tâm mình nó mệt rồi, cái tâm nó mệt nữa thì sao? Thì sớm. Người nào mà cái thân nó đã mệt rồi mà cái tâm nó còn mệt nữa thì xin hành kính Phật U. Đúng không? Hành kính Phật U. Vì thấy người nào mà cố chấp mà tay nghiến một tiền nào chiều nay về mua cho họ một cái lãng qua đã mang đem nặng để mà cu tại cái người, nếu người nào mà cái tâm như vậy á thì mau già, mau già thì mau bệnh, mau bệnh thì mau chết. Tôi tha thứ cho bà, không phải là không chỉ được thương bà, tôi tha cho bà mà tôi còn sợ cho sớm. Thì tôi cũng tha thứ cho bà, tốt tôi định muốn được, mà tôi muốn được thì tôi bệnh, tóc tôi mau bạc, người tôi mau già, da tôi mau nhanh, mắt tôi mau mờ, mau mờ, tai mau điệp. Ông bà có nói câu một nụ cười của người ta tức khổ. Nếu mình nhận ai mình cười nổi không gì? Cười nổi không? Nếu mình còn nhận người nào cười nổi không? Ở đây ngồi cười cái về nhà gặp ông chồng đã đánh là nhanh rồi nè. Đúng không? Thì cái nhanh rồi nè, chết. Thật sớm. Ở đây cười xong về gặp ông cười vậy mới được. Cái thằng nó giỡn chứ. Gặp đứa con bất kỳ của mình cũng có tha thứ cho nó. Gặp cái người vợ phản bội của mình cũng có tha thứ cho họ. Mình tha thứ cho họ để mình được yên tâm, được an lạc, được hạnh phúc. Đạo Phật đã cứu khổ. Mà mình cứu khổ qua hai năm rồi tôi sẽ đâu không? Đạo Phật đã cứu khổ. Chiến mê ngai khổ, ly khổ đắc lạc. Đạo Phật đã cứu khổ. Mình tốt cái đạo Phật mà mình vẫn còn khổ. Vậy thì mình không phải tu nữa. Đức Phật ngày tha thứ tất cả, đúng không? Đúng chưa? Chúng ta là con Phật, chúng ta không tha thứ đời. Đúng không vậy? Vì đồng ý không? Đức Phật là cái người tha thứ cho tất cả, từ bi đến sạch, đã thương tất cả. Chúng ta là con Đức Phật, chúng ta hơn Phật ở chỗ này. chúng ta còn thà nữa này. Thằng biết không? Vỗ tay ngay là đi. Đặc biệt hơn Phật đó, đúng không? Đặc biệt là mọi người không mang nước trong. Còn tôi còn thà nữa thật này. Mà muốn tha thứ cho người khác không phải dễ, phải có cách, có phương pháp, có phương pháp. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não. Nhớ câu này là câu thứ hai mà vi phạm trong bài pháp hôm nay. Muốn tha thứ người khác, hãy thấy đó là cát bụi, đây là đất nước tự do. Muốn tha thứ người khác, anh nhìn cái tâm của mình, nhìn cái tâm phiền não. Nếu có người gây cho mình phiền não, đi đọc một lần. Nếu có người gây cho mình phiền não, đọc theo. Đó bụng sao nào yếu gì? Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Muốn tha thứ cho người khác, hãy nhìn tâm của mình. Nhớ, đó là phương pháp. Còn càng nhìn họ thì càng tức, càng nhìn càng tức càng muốn nhìn. Đúng không? Mỗi lần nhớ cái người đó là tức chứ lắm. Mình nhớ cho họ tức nhưng mình nhìn cái tâm tức của mình, mình là tức. Không biết chưa? Cho nên khi gì cũng tha thứ cho người ta, phải nhìn cái tâm của mình. Không có nhìn người ta là nhìn cái tâm của mình. Mình cứ nhìn cái tâm được, cái tâm mình là mình sẽ nghĩ sai. Cho nên tu phải có phương pháp, chứ không phải tu là vậy thôi. Nhớ một câu nữa được tâm nhất bài pháp, đọc thêm một câu nữa. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác. Tôi không mong muốn thay đổi bản tánh cô chồng cốt nạn của tôi. Đọc. Mà tôi cố gắng thay đổi tâm khó chịu của mình. Tôi không mong muốn thay đổi cái bản tánh nhiều chuyện của vợ tôi. Đọc. Tôi cố gắng thay đổi tâm khó chịu của tôi. Bởi sao? Bởi vì sao? Bởi vì đọc theo bởi vì gian sang dễ đổ bản tánh khó giờ. Đó. Câu này ăn tiền lắm. Các quý vị nghe câu này xong thì thấy đây ông chồng mình, người vợ mình, con mình thánh tịnh sao thì kiểu Martino là một cái nó. Martino là một cái nó tiếng Nhật. Martino là một tiếng Nhật. Martino tại vì á đâu dễ. Xin hỏi nhỏ gì câu tánh của quý vị người khác hỏi thì chịu chịu không? À, tánh của quý vị, tánh của mình người khác hỏi thì chịu không? Không. À, tại sao mình đổ tánh người khác vậy? Mình cũng không công bằng, không công bằng, đúng không? Tánh của mình á thì mình muốn ai đổi, nhưng mà tánh người khác mình cũng đổ. Mình nhìn thấy cái gì? Cái gì có lý hay là vô lý? Vô lý. Tánh của mình là không có ai, cha mẹ mình đổ mình cũng chịu được, đúng không? Tánh của mình, cha mẹ mình đổ cũng chịu được. Mà mình làm cha mẹ mình muốn đổ tánh của con mình sao? Trong khi mình làm con thì cha mẹ mình đổ tánh mình cũng chịu. Mà mình khi mình làm cha mẹ thì mình đổ tánh của con mình là sao? Mình vô, mình hoàn toàn có lý đó. Đúng không? Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi tâm khó chịu. Khi mà tôi được cái pháp này thì như cái tâm mình an lạc. Còn nếu mà không tu được cái tâm mình nó thật nó mỏi thì nào đau khổ. Hôm nay chúng tôi xin trình bày cho quý vị bài pháp về phần đầu của phần năm của bài pháp về hạ cung nằm tiếp phần tôi. Đó, chúng tôi chỉ cho quý vị ba câu để mình nhớ, đó là tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi nhất. Xin mời quý vị đọc ba lần: tôi sẽ chết,
Có sợ không? Nói rõ. Tôi sẽ chết.
Tôi sẽ chết.
Chết, nó tôi muốn chết nha. Nhớ. Nếu gì nó tôi muốn chết là sai pháp. Có tội. Nó tôi muốn chết là có tội. Tôi tức vợ tôi, tức chồng tôi muốn chết. Được. Nên. Đúng không? Tôi tức tụi tôi làm ăn thất bại tôi muốn chết. Được. Tôi tha tôi muốn chết. Sân muốn chết. Đó là tôi sẽ chết. À. Tôi sẽ chết, tức là cái tâm tôi nó hoàn toàn đón nhận một cái sự thật. Đó là cái chết là sẽ đến. Còn tôi muốn chết là tại tôi bực bội, khó chịu, tức tối. Cái chuyện gì đó, ai đó mà tôi muốn chết. Nếu như nói tôi muốn chết thì cái sao mà vốn được bản thân xuất sanh ngã quỷ tha hình lạc địa ngục. Còn nếu tôi sẽ chết thì sao phải chết thì tên gọi đời mọi người. Đó. Tổ chức tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Quý vị có lúc chúng tôi là mỗi ngày niệm cho tôi 3 lần không? Sáng lần, trưa lần, tối lần. Cứ dùng. Là vâng là bước cuối dùng. Tôi sẽ chết. Buổi sáng tôi sẽ chết. Đọc. Buổi trưa tôi sẽ chết. Buổi tối tôi sẽ chết. Trước khi quý vị ngủ, niệm tôi sẽ chết. Đúng không? Cho nên niệm câu này là cái niệm mà thường xuyên rồi thì tỉnh táo đi. Bật dậy niệm câu này rồi nó đến một ngày nào đó vì sao cái niệm câu đó không vì sẽ bật dậy làm tờ di chúc dâng cho chùa vạn hạnh bao nhiêu nhớ dâng cho sự tránh trời đánh bao nhiêu để con cái con trai lớn bao nhiêu tiền con trai nhỏ bao nhiêu tiền con út bao nhiêu tiền nhà này kia là mấy phòng ai tỉnh táo rồi trước khi mẹ chết tất cả các con đều phải vô nhận thua nhận hành vi hết mỗi từ mình chủ nhật đến thua nhận hạnh nghe mấy ông sư tờ đánh tiếng pháp nghe cái gì những cái tự tôi sẽ chết trước khi ngủ chỉ biết là ngày mai thì tôi sẽ không sống hôm nay chuẩn bị hành trang chứ như ngày mai người ta lên phi cơ lên máy bay thì hôm nay cứ chuẩn bị hành lý đúng không ngày mai nó chết rồi lên đường rồi ngày mai sẽ lên đường rồi nên tôi hôm nay nó lại sắp xếp giờ chưa đâu đi tối em điểm trường kết quả rồi một tháng sau thì kết quả đặc biệt chúng tôi sẽ cam đoan một tháng sau thì tỉnh táo vô cùng sáng suốt cùng từ bi cả vô cùng rồi thứ nhất nhớ sáng một lần trưa một lần tối mình sáng niệm niệm vậy mình sẽ đến chưa chắc được xong buổi trưa niệm chưa chắc chiều xong buổi chiều buổi tối niệm chưa chắc ngày mai xong mà khi mình niệm vậy thì những cái gì quan trái những cái gì bất thù những cái gì mà không vui nhau nghĩ sao chúng tôi xin báo cáo vậy là cái gì tôi sẽ chết cái gì đang quan trái ai đó ngày hôm qua hôm kia thì đang tự nữ ai đó cây lộn ai đó thì chỉ cần telephone chị ơi tôi xin lỗi chị nha khi mình niệm vậy thì mình xem xin lỗi này. Tôi xin lỗi chị nha tại sao tôi nói chị anh sợ mà anh chết anh quan trái anh sợ gặp chị nữa cái bụng mình biết vậy cái bụng mình sẽ biết vậy nếu mình chết đi mà mình mới cây lộn mà nói qua mà biết sao phải đi xuống ai thì bắn có tu hành gì đó một tầm nó cũng ra đây dù mà pháp tập chịu nghe kinh mới bị đập ta phước tâu mà phải đi lên nhưng mà sẽ đi xuống mình phước bắn đầy mình hết nhưng mà giờ chót mình bị cái nạn này mình quan cái đi bạn đây khi mình chết trong cái tâm quan cái mình sẽ gặp anh này và khi mình gặp cả thì mình sẽ để giải mở để mà cả cái độ quan cái đó thì bắn xuống mình sẽ theo bắn nên khi mình niệm tôi sẽ chết thì tự động lấy điện thoại lên alo tôi là gì đó hôm qua tôi với chị có cái chuyện không vui tôi xin lỗi chị nha là kết thúc hẳn rồi phải đâu phải cha mà còn tôi đi lên tôi yên tâm lên tôi nói không bà sẽ kém xuống này không thì bà không có thuốc bà không có trách nhiệm để chở còn tôi có chút tiền tôi nổi đâu lên qua cửa thành phù khéo tôi thì nổi dụng tôi thì gì
Nếu cái người này không tu thì nó chìm thấy một cục đá nhỏ xíu à, nhưng mà khi nó rớt xuống nước nó chìm nó nổi. Chìm một tảng đá rất lớn mà khi có chiếc thuyền chìm nó nổi, tại chiếc thuyền nó chở tảng đá. Chúng ta cũng làm nhiều điều có thiện, nhưng mà chúng ta có chiếc thuyền cho nên chúng ta nó nổi nó chưa chìm. Thì niệm phật thứ nhất nó đặc dụng nữa, tha thứ sắp xếp hàng trăm lên đường. Câu thứ hai, nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Câu thứ hai, nhớ câu thứ hai, nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn tâm phiền não. Câu này hay dữ lắm, gì giải quyết hết. Chứ mình muốn tiền uống vô hết tình này, uống thằng thuốc này vô là tình. Nếu mình đang phiền não thì đừng nhìn ai, nhìn mình cái tâm phiền não, nhìn cái tâm tham mình, tâm sân mình, tâm si mình, tâm hoang tán mình hết tình này. Đó là một thứ hai. Và cuối cùng, đừng mong muốn thay đổi bản thân người khác mà hãy cố gắng thay đổi tâm khó chịu. Bởi vì gian sang dễ đổi bản thân khó giờ. Tất người ta giờ nổi rồi, sông hồ biển thì giờ được, người ta làm biển nhân tạo không được, người ta làm hồ nhân tạo không được, người ta làm giả thú được, nhưng mà người ta đổi tánh người khác. Đúng vậy, tánh mình là vậy. Cho nên đừng có mong muốn chuyện đó. Còn mỗi người, mỗi việc, mỗi duyên, mỗi hoàn cảnh, giống như mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, không thể bắt người ta giống mình được. Nếu bắt người ta giống như mình thì mình sẽ đau khổ, mà đạo Phật đạo cũng khổ, mình không muốn khổ đâu. Kính thưa quý vị, ngồi giảng pháp đề tài hạt người nào có biết thân tôi đến đây xin được kết thúc, xin được bầu chúc quý vị được nhiều sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin mời quý vị ngồi cùng.